Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, tập 9. Các con có ý định giáo dục đứa trẻ này thông hiểu và yêu mến kinh Phúc Âm không? Vị linh mục áo đen hỏi trong khi vợ chồng ông Gethard đứng trước mặt trong ngôi nhà thờ lặng lẽ mà họ đã đem đứa trẻ tới. Lúc ấy, vị linh mục đang đọc bản câu hỏi thường dùng trong những trường hợp như vậy. Ông Gethard trả lời: "Thưa có." Và bà Gethard cũng tán thành theo: "Các con có nguyện sẽ hết lòng chăm sóc và siêng năng cần thiết để dạy dỗ, nhắc nhở, nêu gương và giữ kỷ luật trong sự sùng tính cho đứa trẻ này, khước từ và tránh mọi điều gì là tà ác, và giữ được ý chí cùng những điều răn của Chúa như đã phán trong thánh thư của người không?" Khi những lời ấy thốt ra, trong óc ông Gethard dục lóe lên ý nghĩ về thân phận của các con ông đã xoay dần như thế nào. Chúng cũng đã từng được đảm bảo như vậy. Chúng cũng đã từng nghe thấy ông trang trọng hứa sẽ chăm nom phần hồn của chúng. Ông yên lặng. Vị linh mục nhắc:
"Chúng còn xin nguyện."
Ông Gethard và bà vợ yếu ớt lặp lại:
"Chúng còn xin nguyện.
Chúng còn xin nguyện."
"Bây giờ, các con có mượn lễ rửa tội để dâng đứa trẻ này lên Chúa là đấng sinh thành ra nó không?"
"Chúng còn
xin
dâng."
"Xin dâng."
"Và cuối cùng, nếu như các con có thể tâm thành tuyên bố trước Chúa rằng lời cam kết các con đã thuận chính là lời cam kết của các con, rằng những lời hứa long trọng của các con là những quyết tâm nghiêm chỉnh của trái tim mình, thì hãy trình như vậy trước mặt Chúa bằng cách nói xin dâng."
"Xin dâng."
"Xin dâng."
Họ trả lời: "Cha rửa tội và đặt tên cho con là Vine Mina Vesta." Vị linh mục vừa kết luận, vừa giơ bàn tay ra xoa trên đầu đứa trẻ: "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta hãy cầu nguyện." Ông Gethard cúi cái đầu tóc bạc xuống và khẽ đọc theo đoạn cầu nguyện văn qua sau đây bằng một vẻ sùng kính. Lạy Chúa toàn năng và hằng có đời đời, chúng con tôn thờ người như tổ phụ của loài người, như cha đẻ của phần hồn chúng con và đấng sáng tạo của phần xác chúng con. Chúng con ngợi ca người đã cho đứa trẻ này ra đời và đã che chở cho nó đến ngày nay. Chúng con kính mừng người cho nó dương tới đức hạnh và sáng láng, cho nó giờ đây được dâng lên người và mang tới dưới mái nhà thờ Cơ Đốc. Nếu như người sẵn lòng cho đứa bé sống lâu trên cõi thế này, thì xin hãy cho nó trở thành một niềm vinh dự, một niềm an ủi cho cha mẹ, bạn bè nó, trở nên hữu ích cho đời và luôn luôn tìm thấy ở sự phù hộ của người một sự che chở và nâng đỡ chẳng rời. Nếu như nó được sống, xin hãy để cho nó sống xứng với người, hoặc nếu như nó phải chết, thì hãy để cho nó chết xứng với người. Và vào ngày phán xử trọng đại kia, xin hãy cho nó cùng cha mẹ được gặp nhau trong niềm hân hoan và cùng vui hưởng tình thương yêu cứu chuộc của người qua Đức Chúa Giê-xu mãi mãi và đời đời chẳng cùng. Amen." Khi đọc lời răn long trọng ấy, người ông của đứa trẻ bơ vơ kia bỗng thấy xuất hiện một cảm giác về nghĩa vụ, buộc ông phải dành cho cái sinh vật bé bỏng đang nằm trên tay vợ ông sự chăm sóc và quan tâm mà Thượng Đế đã phán truyền trong thánh lễ. Ông cúi đầu xuống hết sức cung kính, và khi làm lễ xong, hai vợ chồng ra khỏi ngôi nhà thờ lặng lẽ, ông vẫn không tìm ra lời để diễn tả xúc cảm của mình. Ông chậm rãi bước, và khi ngẫm nghĩ về những lời và những bổn phận nêu trong lời nguyền của Chúa, thì chút dương vấn ghê tởm từng xâm chiếm ông khi ông đem đứa trẻ đến nhà thờ bỗng tan biến đi, và một tình cảm thương yêu tự nhiên đã thay thế vào đó. Dù cho con gái ông tội lỗi đến đâu đi nữa, thì đứa trẻ sơ sinh này cũng không đáng trách. Nó là một đứa trẻ yếu ớt bơ vơ, còn khóc que que và đòi hỏi tình thương yêu của ông. Ông cảm thấy lòng mình dào dạt hướng về đứa trẻ, nhưng dù sao, ông cũng không hoàn toàn nhượng bộ trong phút chốc.
"Thật là một con người phúc hậu."
Ông nói với vợ về vị linh mục, khi hai người sống bước bên nhau, lòng ông nhanh chóng dịu đi trong cách quan niệm mới về bổn phận. Dần, đúng thế. Bà Gách Hát tán đồng, vẻ rụt rè. Ông nói tiếp,
nhà thờ cũng xinh xắn đấy chứ.
Dần. Ông Gách Hát nhìn quanh, nhìn đường phố, nhìn các ngôi nhà và cảnh sống náo nhiệt vào cái ngày mùa đông đầy ánh nắng ấy. Và rồi, cuối cùng ông nhìn đứa bé mà vợ ông đang ẵm. Chắc là nó nặng lắm. Ông nói bằng tiếng Đức theo thói quen riêng của mình.
Bà để tôi bế cho.
Bà Gách Hát lúc ấy cũng khá mệt nên không từ chối.
Âu,
ông nhìn đứa trẻ, nói nựng nó và đặt nó trên vai.
Hãy hy vọng rằng nó sẽ tỏ ra xứng đáng với tất cả những gì ta làm ngày ngày hôm nay.
Bà Gách Hát lắng nghe, giọng ông biểu lộ khá rõ ràng ý nghĩa của điều ông muốn nói. Sự có mặt của đứa trẻ trong gia đình này có thể là nguyên nhân làm tái phát nhiều chuyện phiền muộn và điều tiếng nặng nề, song còn có một thế lực khác mạnh hơn kiềm chế ông. Rồi ông sẽ phải luôn luôn quan tâm đến phần hồn đứa trẻ. Ông sẽ không bao giờ hoàn toàn sao nhãng phần hồn của nó nữa. Chương 16. Trong những ngày còn lại ở Cleveland, ông Gách Hát đông ngượng ngùng trước mặt Jenny, giọng cố tỏ ra như không biết đến sự tồn tại của cô. Đến lúc chia tay, thậm chí ông đã ra đi mà không tạm biệt cô. Ông bảo vợ là bà có thể làm điều đó thay ông. Song khi đã thực sự trên đường trở về Youngstown, ông mới ân hận là đã tản lờ đi như thế.
Đúng ra mình nên tạm biệt nó.
Ông tự nhủ trong khi con tàu nặng nề chạy rầm rầm. Nhưng đã quá muộn mất rồi. Thời gian này, công việc làm ăn sinh sống của gia đình Gách Hát để buông trôi, Jenny tiếp tục làm cho bà Bracebrick. Sebastian bám chắc chân thư ký ở hiệu thuốc lá. Thằng Roger được tăng lương kha khá, mỗi tuần lĩnh $3, rồi $3.50. Gia đình sống một cuộc sống eo hẹp và buồn tẻ. Những đề tài quan trọng hàng đầu mà họ trao đổi với nhau là than đốt, các loại tạp phẩm, giày dép và quần áo mặc. Mọi người đều cảm thấy gay go trong khi phải cố gắng chi tiêu sao cho vừa đủ. Điều khiến Jenny lo lắng nhất trong số bao nhiêu sự việc đè nặng lên tâm hồn đa cảm của cô là liệu rồi cuộc đời mình sẽ ra sao. Cô lo vậy vì con và gia đình hơn là vì bản thân. Cô thực sự không thấy được chỗ đứng thích hợp của mình. Ai sẽ lấy mình? Cô tự hỏi nhiều lần như vậy. Mình sẽ giải quyết bé Vesta ra sao trong trường hợp có chuyện yêu đương mới? Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cô trẻ, đẹp, và bọn đàn ông sẵn sàng tán tỉnh cô, hoặc đúng hơn là muốn thử gia giảng cô. Gia đình nhà Bracebrick tiếp nhiều khách nam giới, và vài người trong số đó đã ngỏ lời với cô một cách sổ sàng.
Em yêu, em là một cô gái xinh đẹp.
Một lão già phóng đãng tuổi ngoài 50 nói như vậy vào một buổi sáng, khi cô gõ cửa phòng lão để đưa một bức thư của bà chủ nhà. Xin lỗi ông, cô nói, và lúng túng và thẹn đỏ mặt lên.
Thật đấy, cô em rất đáng yêu, mà cô em không cần phải xin lỗi tôi. Tôi muốn có lúc nào được nói chuyện riêng với cô em.
Lã Toàn đưa tay lắc nhẹ cầm cô, song Jenny vội vã bỏ đi. Cô đã định mách bà chủ, song vì sợ hãi và xấu hổ nên lại thôi. Tại sao bọn đàn ông bao giờ cũng cứ thế nhỉ? Cô nghĩ, hay bởi vì cô có một cái gì bẩm sinh xấu xa tồi tệ, một sự hư đốn từ bên trong nó hấp dẫn những thứ cùng một ruột. Cái tính rụt rè không biết đường tự vệ có một đặc điểm lạ lùng là nó giống như một hũ mật ong đối với bầy ruồi. Không được một cái gì mà mất biết bao nhiêu. Lẽ tự nhiên là bọn đàn ông nhung nhúc bầu lấy một cô gái dịu dàng hay nhân nhượng và không ích kỷ như vậy. Từ xa, họ đã đánh hơi thấy sự rộng lượng ấy và thái độ không biết tự chở che ấy. Một cô gái như Jenny cũng giống như một ngọn lửa ấm áp đối với đầu óc một người đàn ông bình thường. Họ xoắn xuýt quanh ngọn lửa ấy, tìm kiếm sự ấm áp ở đó và khao khát chiếm hữu nó. Bởi vậy, cô luôn bị quấy rầy vì những chăm chút phiền nhiễu. Một hôm, một chàng Lestercan nào đó từ Cincinnati tới. Đó là con trai một nhà đóng toa xe cỡ lớn, có địa vị nổi bật trong giới kinh doanh ở thành phố đó và khắp nơi trong nước. Chàng thường năng thăm viếng nhà này trong quan hệ xã giao. Đúng ra, chàng là bạn của bà Bracebridge nhiều hơn là bạn của chồng bà, bởi vì bà này trước kia đã được nuôi dưỡng ở Cincinnati, và khi còn con gái, bà vẫn lui tới nhà cha chàng. Bà biết mẹ chàng, các anh chị em chàng, và thực tế về mặt xã hội, bà được coi như người trong nhà. Mai Lester đến đấy, Henry ạ. Jenny nghe thấy bà Bracebridge nói với chồng như vậy. Trưa nay em nhận được điện của anh ta, cái ông tướng ấy. Em định xếp cho anh ta ở cái phòng lớn hướng đông trên gác đằng trước. Mình hãy thân mật và chú ý đến anh ta một chút nhé. Trước kia ông cụ anh ta đối với em tốt lắm. Chồng bà bình thản nói, anh biết rồi. Anh ơi Lester, anh ta là khá nhất trong gia đình ấy, nhưng anh ta thờ ơ quá, anh ta bất cần. Em biết, nhưng anh chàng dễ thương lắm. Theo em, đó là một trong những người dễ thương nhất mà em từng biết. Anh sẽ lịch sự với anh ta. Xưa nay chẳng phải bao giờ anh cũng chu đáo với khách của mình đó sao?
Vâng, rất chu đáo.
Ồ, thế mà anh không biết đấy. Ông trả lời khô khan. Khi nhân vật đáng kể này đến, thì Jenny đã chuẩn bị tinh thần là sẽ gặp một người quan trọng trên mức bình thường, và cô đã không thất vọng. Một người đàn ông khoảng 36 tuổi, cao hơn tầm trung bình, mắt sáng, quai hàm cương nghị, dốc người lực lưỡng. Thẳng thắn và mạnh mẽ bước vào phòng tiếp khách chào bà chủ. Chàng có giọng nói trầm sang sảng, vang rành rọt khắp phòng. Dù quen biết hay không, người ta cũng dừng bặt để nghe chàng. Lời lẽ chàng mộc mạc và cọc lóc. Chàng bắt đầu nói, à, chị đây rồi. Tôi sung sướng được gặp lại chị. Anh Bracebridge có khỏe không? Fanny thế nào? Chàng hỏi han sôi nổi thịnh tình, và bà chủ nhà cũng trả lời với một vẻ nồng nhiệt như vậy. Tôi sung sướng được gặp anh Lester ạ. Roger sẽ mang hành lý của anh lên gác, mời anh lên phòng tôi, ở đó thoải mái hơn. Ông cụ và cô Louis có khỏe không? Chàng theo bà chủ lên gác, và Jenny từ nãy vẫn dừng ở cầu thang lắng nghe. Cảm thấy bạn cấp chàng có một sức hấp dẫn như nam châm. Không hiểu tại sao, cô cảm thấy hình như một nhân vật chân chính đã đến. Ngôi nhà vui nhộn hẳn lên. Thái độ bà chủ cô cũng ân cần hơn nhiều. Hình như ai nấy đều cảm thấy phải làm một cái gì đó cho con người này. Jenny bận lo công việc, song cái ấn tượng về con người này vẫn dai dẳng. Tên chàng ám ảnh tâm trí cô, Lester Kane. Và chàng từ Cincinnati đến. Thỉnh thoảng cô lại ngó trộm chàng. Và lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy quan tâm đến một người đàn ông vì chính bản thân người đó. Chàng mới to lớn, đẹp trai và mạnh mẽ biết bao. Cô tự hỏi không biết chàng làm nghề gì. Đồng thời cô cảm thấy hơi sợ chàng. Có lần cô bắt gặp chàng đăm đăm dõi vào cô một cái nhìn sắc sảo. Cô thấy trong lòng xao xuyến và lập tức kiếm cách lánh mặt chàng. Một lần nữa, chàng tìm cách nói với cô mấy lời nhận xét, xong cô diễn cớ bằng công việc bỏ đi chỗ khác. Cô biết chàng luôn luôn dán mắt vào mình mỗi lần cô quay lưng lại, và điều đó khiến cô sợ hãi. Cô muốn bỏ chạy xa chàng ra, tuy chẳng có lý do rõ ràng nào khiến cô phải làm như vậy. Thực tế, con người này vốn hơn hẳn Jenny về sự giàu có, về học vấn và địa vị xã hội. Tự nhiên theo linh tính, bỗng thấy quan tâm đến cái bản cách khác thường của cô. Cũng như những người khác, chàng bị thu hút bởi cái vẻ dịu dàng đặc biệt trong tính tình cô. Ở cô, có một cái gì gợi đến niềm quan lạc của tình yêu. Chàng cảm thấy có thể nói với cô bằng cách nào đó. Tại sao chàng không thể nói được? Cô không để lộ ra bên ngoài một dấu vết nào về đoạn đời trước đó. Song chàng vẫn cảm thấy có thể chinh phục được. Chàng đã toàn mạo hiểm ngay vào dịp thăm viếng đầu tiên này, nhưng công việc đòi hỏi chàng phải đi. Chàng chỉ ở thăm gia đình này có 4 ngày, rồi vắng mặt ở Cleveland suốt 3 tuần lễ. Jenny đã tưởng chàng đi hẳn, và cô thấy một cảm xúc lạ lùng. vừa nhẹ nhõm cả người, lại vừa luyến tiếc. Rồi đột nhiên chàng trở về. Rõ ràng là chàng đến một cách bất ngờ. Chàng giải thích với bà Bracebridge là công việc kinh doanh đòi hỏi chàng có mặt ở Cleveland. Vừa nói, chàng vừa nhìn xoáy vào Jenny. Còn cô thì cảm thấy hình như việc chàng có mặt ở đây cũng hơi liên quan đến cô. Trong chuyến đến thăm lần thứ hai, cô có nhiều dịp gặp chàng vào bữa điểm tâm mà đôi khi cô cũng đến phục dịch. Vào bữa ăn tối, khi từ phòng khách, cô có thể nhìn thấy các vị khách ngồi ăn. Và vào những lúc rảnh, khi chàng đến phòng riêng của bà chủ để trò chuyện, hai người rất thân nhau. Lester, sao anh không ổn định cuộc sống và lấy vợ đi? Jenny nghe thấy bà chủ nói với chàng như vậy vào ngày thứ hai chàng ở đây. Đã đến lúc rồi còn gì, anh biết đấy. Chàng trả lời, tôi biết, song tôi chưa có bụng dạ nào làm thế, tôi còn muốn chơi bời thoải mái một thời gian nữa. Phải, tôi biết thừa cái lối chơi bời thoải mái của anh phải biết xấu hổ chứ, cụ nhà thật sự lo buồn đấy. Chàng khúc khích cười một cách khoái trá, ông cụ không lo nhiều về tôi đâu, cụ lo công việc kinh doanh cũng đã đủ bận rồi. Jenny nhìn chàng một cách tò mò, cô khó mà hiểu được mình đang suy nghĩ gì. Song con người này quả có hấp dẫn cô. Giá như cô nghĩ ra được cách nào để tránh mặt chàng ngay lúc ấy. Giờ đây, chàng càng quan sát cô riết hơn, thỉnh thoảng lại nói một lời nhận xét với cô, lôi cuốn cô vào những cuộc đàm thoại ngắn gọn và thu hút như nam châm. Cô không thể không trả lời chàng, cô thấy chàng thật dễ mến. Một lần, chàng gặp cô trong căn phòng trên gác 2, khi cô đang tìm kiếm món đồ gì đó bằng vải trong một cái tủ. Chỉ có hai người, bà Bracebridge đã ra ngoài phố để mua sắm vào buổi sáng, còn những người đầy tớ khác thì đang ở tầng dưới. Nhưng cơ hội này chàng tranh thủ dứt điểm. Chàng bắt chuyện với cô một cách quyết đoán, dứt khoát và hoàn toàn quả quyết. Tôi muốn nói chuyện với cô, nhà cô ở đâu?
Em
Cô lắp bắp và mặt tái nhợt đi.
Nhà em ở mãi tận phố Lorry.
Số nhà mấy? Chàng gặng hỏi, như thể cô buộc phải cho chàng biết. Cô thấy trong lòng nao núng và run sợ. Cô trả lời như một cái máy. Số 1314. Chàng nhìn đôi mắt to, xanh dịu của cô bằng đôi mắt màu nâu thẳm mãnh liệt của mình. Giữa họ bùng lên một ánh chớp giao cảm, đầy ý nghĩa da diết và như có ma lực thôi miên. Chàng nói, em là của anh. Anh đi tìm mãi mới thấy em. Bao giờ anh có thể đến thăm em?
Ồ, ông không nên.
Cô vừa nói vừa đưa mấy ngón tay lên môi một cách sợ sệt.
Em không thể gặp ông. Em
Tôi không nên ư? Coi đây này. Chàng nắm lấy cánh tay cô và khẽ kéo lại gần hơn. Em và anh ngay từ bây giờ có thể hiểu nhau. Anh mến em. Em có mến anh không? Nói đi nào. Cô nhìn chàng, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, sợ sệt và nỗi hãi hùng mỗi lúc một tăng. Cô hỗn hển, môi xe lại.
Em không biết.
Có không nào? Mắt chàng dán vào cô, kiên quyết và dữ tợn.
Em không biết.
Nhìn anh,
chàng nói. Cô đáp,
dạ.
Chàng vội kéo cô sát vào mình. Sau này anh sẽ bàn chuyện với em, chàng nói và đặt môi mình lên môi cô với thái độ sở hữu. Cô khiếp sợ, bàng hoàng như một con chim bị mèo dồ. Song một cái gì vô cùng quan trọng, sống còn và da diết đang lên tiếng với cô qua tất cả sự việc đó. Chàng buông cô ra với một tiếng cười ngắn. Chúng mình sẽ không làm thế này ở đây nữa, nhưng em phải nhớ rằng em là của anh. Chàng vừa nói vừa quay mình uể oải bước về phía cuối gian phòng. Hoảng hốt, Jenny chạy về phòng bà chủ và khóa cửa lại. Chương 17. Cuộc gặp gỡ đột ngột này khiến cho Jenny bị choáng váng đến nỗi mấy giờ sau mới trấn tĩnh lại được. Thoạt tiên, nàng không hiểu rõ ràng điều gì đã xảy ra. Cái điều kỳ lạ ấy diễn ra như tiếng sét giữa trời quang. Nàng đã nhượng bộ một người đàn ông nữa. Tại sao? Tại sao lại thế nhỉ? Nàng tự hỏi, và trong ý thức như có một câu trả lời. Tuy không giải thích được những cảm xúc của mình, đùng một cái, nàng bỗng thuộc về chàng và chàng thuộc về nàng. Trong tình yêu cũng như trong chiến đấu đều có định mệnh. Về mặt điều kiện vật chất, con người khỏe mạnh và trí thức này, còn một nhà doanh nghiệp giàu có thuộc về một thế giới vô cùng cao sang hơn cái thế giới mà Jenny sống. Vậy mà lại bị thu hút một cách bản năng như bởi nam châm, như do phản ứng hóa học về phía người đầy tớ gái nghèo ấy. Nàng là ái lực tự nhiên của chàng mà chàng không biết. Đó là người phụ nữ duy nhất đáp ứng bằng cách nào đó nhu cầu lớn nhất của chàng. Lester Kane đã từng biết đủ loại phụ nữ, cả giàu lẫn nghèo, những cô tiểu thư dòng dõi trăm anh thế phiệt cùng giai cấp, những cô gái của tầng lớp vô sản. Song chàng vẫn chưa hề tìm thấy một cô gái nào xem ra kết hợp được những nét của một người đàn bà lý tưởng, thông cảm, đôn hậu, trong nhận định trẻ và đẹp. Tuy nhiên cái lý tưởng ấy in sâu trong óc chàng. Chàng chủ trương khi gặp người phụ nữ nào đúng như thế sẽ lấy làm vợ. Chàng quan niệm rằng nếu nhằm mục đích hôn nhân, có lẽ phải tìm người phụ nữ ấy trong giới môn đăng hộ đối với mình. Còn nhằm hạnh phúc tạm thời thì chàng có thể chọn ở bất kỳ nơi nào, tất nhiên là gạt vấn đề hôn nhân ra ngoài. Chàng không có ý nghĩ là sẽ phải cầu hôn một cách nghiêm chỉnh với một cô đầy tớ. Song Jenny thuộc loại khác. Từ trước tới nay chàng chưa hề thấy một cô đầy tớ nào giống như vậy. Trong nàng có vẻ quý phái và đáng yêu mà chính nàng hình như không tự biết điều ấy. Phải, cô gái này thật là một bông hoa hiếm. Càng chi chàng lại không thử ngắt cành. Ta hãy công bằng đối với Lester Kane. Ta hãy cố gắng mà hiểu chàng và địa vị của chàng. Lester Kane là sản phẩm tự nhiên của một tổ hợp các yếu tố tôn giáo, thương mại, xã hội đã được cải biến bởi bầu không khí tự do đang thấm nhuận đời sống của đất nước ta và đang sản sinh ra hàng loạt tự do tư tưởng và hành động hầu như không kể xiết. Tuy đã 36 tuổi, bề ngoài có vẻ là một con người cường tráng, năng nổ và có nhân cách lành mạnh, thực ra chàng vẫn chỉ là một con người có học vấn và môi trường sống che phủ cho một nước sơn đẹp đẽ mà thôi. Cũng giống như hàng chục vạn người Ireland vào thời cha ông đã từng lao động trên các đường xe lửa, đào bới trong các hầm mỏ, đào các mương rãnh và chở gạch giữa trên các công trình xây dựng vô tận ở một xứ sở mới. Chàng khỏe mạnh, râu tóc xồm xoàm, tự tin và dí dỏm. Cha có muốn sang năm con trở lại đây không? Vào năm 17 tuổi, Lester đã hỏi thầy dòng Ambrose như vậy khi mục sư này sắp sửa phạt đoàn cậu vì hạnh kiểm xấu ở học đường. Ông này tròn mắt lên nhìn cậu ngạc nhiên. Ông trả lời, việc ấy cha con sẽ phải lo liệu. Lester đáp, ồ, cha con sẽ không lo liệu đâu. Nếu cha mà chạm cái roi vào người con thì con sẽ tự tay xử trí đấy. Con không phạm lỗi gì đáng bị phạt cả, mà con sẽ không để cha đánh nữa đâu. Khốn nổi trong trường hợp này, lời lẽ chăng ăn thua mà phải giải quyết bằng một keo vật Ireland Mỹ rất hăng. Trong đó cái roi bị bẻ gãy và kỷ luật nhà trường bị thương tổn đến nỗi cu cậu buộc phải gói ghém quần áo mà ra về. Sau chuyện đó, cậu nhìn thẳng vào mắt ông bố và tuyên bố sẽ không đi học nữa. Con sẵn sàng lao vào công việc. Lối giáo dục kinh điển chẳng có cái gì lý thú đối với con. Cha cứ cho con vào văn phòng, có lẽ con sẽ kiếm đủ sống. Ông già Archibald Kane, một con người sắc sảo, trước sau chỉ theo đuổi một mục đích và thanh danh không hề bị quen ố trên thương trường, lấy làm cảm phục lòng quyết tâm của con trai nên cũng không tìm cách gò ép cậu. Ông nói, con cứ xuống văn phòng, có lẽ ở đó có việc con làm được đấy. Bước vào cuộc đời kinh doanh ở tuổi 18, Lester đã làm việc tận tụy và được ông bố đánh giá ngày một cao. Và đến bây giờ thì chừng mực nào đó chàng đã trở thành người đại diện của ông. Bất cứ khi nào có một hợp đồng cần ký, một bước đi quan trọng cần quyết định, hoặc cần phái một đại diện của hãng đi bất cứ đâu để hoàn thành một công việc giao dịch, là Lester lại được chọn. chàng được cha tín nhiệm tuyệt đối và đã tỏ ra có tài ngoại giao và hăng hái trong việc hoàn thành bổn phận đến mức sự tín nhiệm ấy không lúc nào bị suy giảm. Lester Kane đã đi qua cái thời kỳ yêu đương của tuổi trẻ và chàng biết điều đó. Sự ngây thơ và giản dị của những lý tưởng thời trẻ đã qua rồi. Chàng cần niềm an ủi trong sự chung đụng bầu bạn với phụ nữ, song cũng ngày càng muốn phải từ bỏ tự do cá nhân của mình. Song cũng ngày càng không muốn phải từ bỏ tự do cá nhân của mình để đạt tới điều đó. Nếu như có thể được thì chàng sẽ thỏa mãn những nhu cầu của trái tim và bản chất mình mà không chịu để những ước lệ xã hội xiềng trói dẫn tự do thoải mái. Tất nhiên chàng phải tìm được người phụ nữ đúng với ý mình, và chàng tin rằng đã phát hiện ra con người ấy ở Jenny. Nàng hấp dẫn chàng về mọi mặt, chàng chưa thấy ai như nàng. Chuyện hôn nhân không những là không thể được mà còn không cần thiết. Chàng chỉ cần nói nào, thế là nàng phải tuân theo. Đó là định mệnh của nàng. Lester thản nhiên và bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này. Chàng dạo bước tới dãy phố tiều tụy nơi nàng ở. Chàng nhìn căn nhà tồi tàn nơi nàng nương náu, cảnh nghèo khổ của nàng, cái môi trường chật hẹp và neo bẩn của nàng khiến chàng thấy lòng mình se lại. Có thể nào chàng lại không đối xử với nàng một cách rộng rãi, ngay thẳng và cao thượng? Rồi chàng dục nhớ đến vẻ đẹp kỳ diệu của nàng, và điều đó làm tâm trạng chàng thay đổi. Không, phải chiếm lấy nàng nếu có thể, thật nhanh, ngay hôm nay, càng sớm càng tốt. Trong tâm trạng ấy, chàng trở về nhà bà Bracebridge sau khi ghé thăm phố Lorry. Chương 18. Lúc này Jenny đang trải qua nỗi khắc khoải của một người phải đương đầu với một vấn đề phức tạp và đa dạng. Con nàng, bố mẹ, anh em trai và các em gái, tất cả đều đứng lên đối chất nàng. Nàng đang làm chuyện gì thế nhỉ? Phải chăng nàng lại sắp sửa tự buông mình vào một mối quan hệ xấu xa và tội lỗi nữa? Làm sao nàng có thể giải thích cho gia đình về con người này? Chàng sẽ không lấy nàng, điều đó là chắc chắn. Nếu như chàng biết hoàn cảnh nàng, dù thế nào đi nữa, một người có địa vị, quyền thế như chàng ắt sẽ chẳng lấy nàng. Tuy nhiên, ở đây nàng vẫn còn đang thương lượng với chàng. Nàng phải làm gì đây? Nàng suy nghĩ mãi đến khi trời tối và thoạt đầu quyết định tốt nhất là nên bỏ trốn. Song lại đau đớn nhớ lại rằng nàng đã nói cho chàng biết chỗ ở của mình. Rồi nàng kiên quyết thu hết can đảm để khước từ. Nàng sẽ nói rằng nàng không thể và không muốn dính dáng gì với chàng cả. Cách giải quyết khó khăn này xem chừng cũng khá đơn giản, nhưng chỉ trong khi vắng mặt chàng thôi. Và nàng sẽ kiếm được việc làm ở nơi nào mà chàng không thể dễ dàng theo đuổi. Tất cả cứ giản đơn như tối tối nàng lại mặc quần áo của mình vào để về nhà vậy. Tuy nhiên, người tình sấn sổ của nàng đâu phải là không đi đến kết luận riêng về chuyện này. Từ khi chia tay Jenny, chàng đã suy nghĩ thật khúc thiết và nhằm thẳng vào vấn đề. Chàng đi đến quyết định sẽ hành động ngay lập tức. Có thể nàng sẽ kể với gia đình, sẽ mách bà Bracebridge, có thể nàng sẽ rời thành phố. Chàng muốn biết thêm về hoàn cảnh xung quanh nàng, và chỉ có một cách duy nhất để làm điều đó là nói chuyện với nàng. Chàng phải thuyết phục được nàng đến sống với mình. Chàng nghĩ nàng sẽ ưng thuận. Nàng đã thừa nhận là có mến chàng. Cái nét dịu dàng hay nhường nhịn trong tính cách này lúc đầu đã thu hút chàng, và nó hình như báo hiệu rằng chàng có thể chinh phục được nàng không đến nỗi khó khăn lắm nếu như chàng muốn thử xem. Dù sao đi nữa, chàng cũng quyết định sẽ làm như vậy vì thực tình chàng vô cùng khao khát nàng. Lúc 5 giờ rưỡi chàng trở về nhà ông bà Bracebridge xem ra nàng có còn ở đó không. Đến 6 giờ chàng có cơ hội nói với nàng mà không bị ai để ý. Anh sẽ cùng đi về nhà với em. Đợi anh ở góc phố tới nha. Vâng, nàng nói, một cảm giác bó buộc phải vâng lời chàng xâm chiếm người nàng. Sau đó, nàng tự giải thích với mình rằng nàng cần phải nói chuyện với chàng. Cuối cùng, nàng phải nói với chàng về quyết định của mình là sẽ không gặp chàng nữa, mà đây là một cơ hội tốt. Lúc 6 giờ rưỡi chàng rời nhà, lấy cớ là quên mất một cuộc hẹn gặp, và đến quá 7 giờ một chút thì chàng đã đợi nàng trong một chiếc xe ngựa đóng kín mui gần chỗ đã hẹn. Chàng bình tĩnh, hoàn toàn hài lòng về kết quả ấy và phấn khởi lạ lùng với cái vẻ bên ngoài rắn rỏi và đanh thép. Chàng có cảm giác như thể mình thở hít một thứ hương thơm ngào ngạt, vừa dịu êm, vừa dễ chịu và mê ly. 8 giờ mấy phút, chàng trông thấy Jenny đi đến. Ánh sáng ngọn đèn hơi tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ cho mắt chàng nhận ra nàng. Một đợt sóng trìu mến trào lên trong chàng vì con người nàng có một sức quyến rũ mạnh mẽ. Khi nàng đến gần chỗ rẽ, chàng bước ra khỏi xe và đứng trước mặt nàng. Chàng nói, nào, lên xe với anh đi, anh sẽ đưa em về nhà.
Không, có lẽ em không nên đi.
Đi với anh sẽ đưa em về, như vậy chúng mình nói chuyện với nhau tiện hơn. Là vẫn cái cảm giác là ưu thế thuộc về chàng, cái sức mạnh ép buộc ấy, nàng nhượng bộ, mặc dù lúc nào cũng cảm thấy mình không nên thế. Chàng gọi người đánh xe thuê, đánh xe đi quanh một lát, chỗ nào cũng được. Khi nàng đã ngồi bên cạnh rồi, chàng bắt đầu vào đề ngay. Jenny, nghe anh nói đây, anh cần có em, kể anh nghe đôi chút về em đi.
Em cần nói chuyện với ông.
Nàng trả lời, cố bám lấy lối phòng ngự ban đầu của mình. Về vấn đề gì cơ? Chàng vừa hỏi, vừa cố thăm dò vẻ mặt nàng trong ánh sáng lờ mờ. Nàng thì thầm một cách sợ hãi,
em không thể tiếp tục như thế này, em không thể hành động như thế này. Ông không biết sự tình ra sao đâu. Lẽ ra em không nên làm như sáng nay. Em không nên gặp ông nữa. Thật tình em không nên.
Cái điều em làm sáng nay có phải do em làm đâu. Chàng đưa ra nhận xét nghịch lý ấy và nắm luôn lời nói đặc biệt ấy mà vận dụng. Anh đã làm điều đó. Còn chuyện em bảo không gặp anh nữa thì anh sẽ đến gặp em. Chàng nắm lấy bàn tay nàng. Em không hiểu anh, nhưng anh mến em. Anh điên dại vì em, có thế thôi. Em là của anh. Em nghe đây, anh sẽ lấy em. Em có đến ở với anh không?
Không, không, không.
Nàng đáp bằng một giọng đau đớn.
Em không thể làm một việc như vậy, ông Ken à. Xin ông hãy nghe em nói. Điều đó không thể xảy ra. Ông không hiểu đâu. Ôi, ông không hiểu đâu. Em không thể làm cái điều mà ông muốn. Em không muốn làm điều đó mà.
Mà dù có muốn, em cũng không thể. Ông không biết sự thể thế nào, mà em thì không muốn làm bất kỳ điều gì sai trái. Em không được phép. Em không thể. Em sẽ không làm thế. Ôi, không, không, không. Xin ông để cho em về nhà đi. Chàng lắng nghe những lời trào ra hỗn loạn và như mê sảng ấy với một niềm cảm thông, thậm chí hơi thương hại nữa. Em nói em không thể, nghĩa là thế nào? Chàng hỏi, vẻ tò mò.
Ôi, em không thể kể với ông đâu. Xin ông đừng hỏi em. Ông không nên biết làm gì. Còn em thì không nên gặp ông nữa. Như thế chẳng có lợi gì đâu.
Chàng dặn lại, nhưng em mến anh cơ mà.
Ồ, có, em có mến. Em không thể không mến ông. Nhưng ông không nên đến gần em nữa. Xin ông đừng làm thế nữa.
Chàng lật đi lật lại trong đầu ý định của mình với sự trang nghiêm của một vị quan tòa. Chàng biết cô gái này mến mình, thực sự yêu mình. Tuy rằng hai người mới tiếp xúc với nhau trong một thời gian ngắn ngủi, còn chàng thì bị nàng thu hút. Có lẽ chưa đến mức không thể xoay đổi, nhưng với một mãnh lực phi thường. Cái gì đã ngăn nàng nhượng bộ, nhất là khi lòng nàng lại muốn nhượng bộ? Chàng lấy làm lạ. Này Jenny, anh đã nghe những điều em nói. Anh không hiểu em nói không thể nghĩa là thế nào. Nếu như em muốn, em là người đúng sở nguyện của anh. Chúng ta sẽ cùng sống với nhau êm đẹp. Em hợp với anh về mặt tính tình. Anh muốn có em ở bên cạnh. Cái gì đã khiến em nói rằng em không thể đến với anh?
Nàng đáp, em không thể. Em không thể. Em không muốn. Em không nên. Ôi, ôi, xin ông đừng hỏi em nữa. Ông không biết đâu. em không thể nói cho ông biết gì sao?
Lúc này nàng đang nghĩ đến đứa con của mình. Con người này có một ý thức sắc sảo về lẽ công bằng và sự ngay thẳng. Trước hết, chàng muốn tỏ ra tử tế trong việc đối xử với mọi người. Trong trường hợp này, chàng chủ trương phải dịu dàng và ân cần, nhưng dù thế nào cũng phải chiếm được nàng. Chàng đắn đo cân nhắc vấn đề này trong đầu.
Hãy nghe anh nói đây.
Cuối cùng chàng nói, vẫn cầm tay nàng.
Có thể anh chưa cần em làm điều gì ngay lập tức. Anh muốn em suy nghĩ cho kỹ.
Song em là của anh. Em nói là em mến anh cơ mà.
Em đã thừa nhận điều đó sáng hôm nay. Anh biết là em mến anh.
Giờ đây vì sao em lại khăng khăng phản đối anh?
Anh mến em và anh có thể làm nhiều điều cho em. Tại sao giờ đây chúng ta lại không thể thân thiết với nhau?
Rồi chúng ta sẽ có thể bàn bạc nốt chuyện này sao?
Quý vị thính giả thân mến, tập 9 tiểu thuyết Jenny Gethard tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau.
Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.